Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài Lên chốn cao hơn theo sách xuất Ai Cập chương 19 từ câu 1 đến câu 8. Phần 3: Giữ giao ước. Dân Israel từ trong thân phận nô lệ khốn cùng tại Ai Cập đã được Chúa giải cứu và bây giờ là một dân tộc tự do. Họ được Môi-se hướng dẫn đến núi Sinai. Tại Sinai, những người vừa được giải cứu lại được kêu gọi bước lên thêm một bước quan trọng, một bước cao hơn, trưởng thành hơn trong tiến trình nhận biết Chúa hằng hữu để sống với mục đích mới và nguyên tắc mới. Đó là bước vào mối giao thông mật thiết hơn với Chúa để cam kết vâng lời Chúa và giữ giao ước của Chúa. Lên chốn cao hơn là điều Chúa muốn thấy nơi bất cứ người nào đã được cứu và đang sống theo sự hướng dẫn của Chúa, vì nhờ đó mới có thể kinh nghiệm được những phước hạnh lớn lao hơn. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh hôm nay trong sách Xuất Ai Cập chương 19 từ câu 1 đến câu 8 để có dịp nhìn lại quá khứ và làm mới mối tâm giao của chính mình với Chúa. Nguyện xin Chúa soi sáng cho chúng ta được tăng trưởng trong hành trình đức tin, để từ khi tin Chúa, mỗi ngày chúng ta càng được biết Chúa nhiều hơn và đem phước của Chúa đến cho nhiều người. Tháng thứ ba, sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, trong ngày đó dân Israel đến nơi đồng vắng Sinai, từ Rephidim ra đi đến nơi đồng vắng Sinai và đóng trại tại đó, đối diện cùng núi. Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng: Ngươi hãy nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel. Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ai-cập. Ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Môi-se đến đòi các trưởng lão trong dân sự thuộc cùng họ mọi lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình nói lại. Cả dân sự đồng thanh đáp rằng: Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Môi-se bèn thuật lại lời của dân sự cùng Đức Giê-hô-va. Câu hỏi cho bài học hôm nay: sau khi được nhắc về ơn giải cứu của Chúa và được kêu gọi đáp lại ơn Chúa bằng đời sống vâng lời và giữ giao ước Chúa, dân Israel đã đáp ứng ra sao với lời kêu gọi này? Trong lời Chúa truyền Môi-se nói với Israel tại núi Sinai, có một lời kêu gọi cam kết quan trọng với Chúa có liên quan đến ba vấn đề trọng tâm giúp cho tuyển dân hiểu được chương trình của Đức Chúa Trời dành cho họ và thách thức họ đáp ứng bằng đức tin nơi Đức Chúa Trời. Ba vấn đề trọng tâm này cũng giúp chúng ta hiểu được cựu ước và có thể nói hiểu được cả Kinh Thánh trong chỗ đứng của người được thuộc về dân giao ước của Chúa. Ba vấn đề đó là: thứ nhất, lý do cam kết; thứ nhì, nội dung cam kết; và thứ ba, thành quả cam kết. Lý do cam kết là dựa trên điều Chúa đã làm, là ơn cứu chuộc của Chúa đã thực hiện hoàn tất, như tuyển dân đã được cứu khỏi nô lệ Ai Cập. Còn nội dung cam kết là điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta, đòi hỏi một đáp ứng vâng lời và giữ giao ước của Chúa. Còn thành quả cam kết là điều Chúa hứa ban, là những phước hạnh do sự vâng lời mang lại. Sau khi nghe Môi-se trình bày lời Chúa, dân Israel có cơ hội suy nghĩ và quyết định. Họ nghĩ đến những gì Chúa đã làm cho họ trong quá khứ. Họ ôn lại với lòng biết ơn, rồi nghĩ đến những phước lành Chúa hứa sẽ ban cho họ, như được thuộc về Chúa, được làm một nước thầy tế lễ, được làm dân thánh cho Đức Chúa Trời, nếu họ bằng lòng vâng lời Chúa và giữ giao ước của Ngài. Lý do cam kết thật đã quá rõ. Ơn giải cứu của Chúa quá lớn lao, họ vẫn còn ghi nhớ. Thành quả cam kết là điều Chúa hứa ban cũng thật tốt đẹp, dù họ chỉ mới nghe qua mà chưa từng nếm biết. Dân Israel thấy vâng lời và giữ giao ước Chúa là điều thật phải lẽ, và họ đồng thanh thưa với Môi-se: "Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn." Tuyển dân Israel đã nhiệt thành hứa nguyện làm mọi việc Chúa phán. Đức Chúa Trời cũng nhìn thấy sự nhiệt tâm hăng hái của dân sự. Phục truyền chương 5 câu 28 chép: "Đương khi các ngươi bàn cùng ta, Đức Giê-hô-va nghe những lời của các ngươi nên phán cùng ta rằng: Ta có nghe những lời dân này bàn cùng ngươi, chúng nó nói như vậy, lấy làm thậm phải." Dân Israel đã được nghe lời của Đức Chúa Trời và họ đã đáp ứng. Họ biết lời của Đấng cứu chuộc họ là lời sự sống. Đức Chúa Trời của chúng ta không im lặng, nhưng Ngài luôn có lời truyền phán, mặc khải cho chúng ta bằng lời Chúa để soi sáng hướng dẫn chúng ta trong bước đường theo Ngài. Tác giả Thi Thiên 119 câu 105 nói: "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi." Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng cầu nguyện cho các môn đồ được thánh hóa nhờ lời của Chúa. Văn chương 17 câu 17: "Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật." Tuyển dân Israel được giải cứu khỏi nô lệ Ai Cập, bây giờ họ được kêu gọi vâng giữ điều răn thánh, vâng giữ lời Chúa để được biết Chúa và tăng trưởng trong mối giao thông với Ngài. Môi-se là tôi tớ Chúa, thật đã trung tín trong trách nhiệm truyền lời Chúa cho dân sự. Phao-lô cũng khuyên tín hữu tại Roma, theo thư Roma chương 12 câu 7 đến câu 8: "Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo." Và trong thư Corinto nhất chương 4 câu 1 ông nói: "Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, là kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời." Người phục vụ lời Chúa không thêm bớt, không làm sai lạc, nhưng trình bày trung thực cho người nghe. Israel biết vâng lời Chúa là phước lớn của dân giao ước. Bởi vì vâng lời Chúa và giữ giao ước Chúa là nhiệm vụ quan trọng, chẳng những chỉ đem phước Chúa đến cho tuyển dân mà thôi, nhưng còn ảnh hưởng đến cả nhân loại hư vong. Bởi vì lời Chúa sẽ truyền cho họ là những nguyên tắc khôn ngoan nhất, những tiêu chuẩn tốt đẹp nhất, thiết đặt nền tảng phước hạnh nhất cho đời sống trong mọi thời đại. Nếu dân giao ước bằng lòng trung tín giữ giao ước của Chúa hằng hữu, thì họ trở nên công cụ, giáo huấn, thánh thị rất hữu hiệu cho muôn người về sau trong cả nhân loại. Nhân loại sẽ vừa được thấy dân Chúa được phước, mà cũng được nghe thông điệp của Đức Chúa Trời do họ tuyên rao nữa. Israel thưa với Môi-se: "Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn." Tuy nhiên, dân Israel chưa nghĩ đến sự kiên trì đến cùng mà họ cần có khi cam kết với Chúa, trong khi sức người thật giới hạn. Chúng ta có thể thấy thực tại về sức người trong sự cam kết. Lịch sử tuyển dân cho thấy rằng họ cũng đã nhiều lần thất hứa và không thể làm trọn cam kết này. Có thể nói đây là tình trạng lực bất tòng tâm. Lòng thì muốn lắm, nhưng mà không đủ khả năng thực hiện. Đây là tình trạng của con người nói chung. Dù họ muốn vâng lời Chúa, những lời tốt đẹp, nhưng không thể nhờ nỗ lực con người mà có thể làm trọn, bởi vì tánh xác thịt yếu đuối. Tuyển dân Chúa cảm nhận được bản chất thiêng liêng của giao ước, nhưng lại quay trở về đáp ứng bằng nỗ lực thiên nhiên, nên không thể giữ trung thành đến cùng được, bởi vì bản tánh vốn hư hoại của con người xác thịt. Vì cớ những thất bại của con người, cho nên Israel không thể giữ vai trò nước thầy tế lễ mà chúng ta có thể học được trong lịch sử tuyển dân. Mỗi người dân Israel không thể là thầy tế lễ, cho nên chức tế lễ phải được chuyển sang chi phái Lê-vi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là đấng biết rõ những yếu đuối của con người. Ngài vẫn giữ giao ước của Ngài đối với tuyển dân Chúa và tiếp tục dẫn họ đến với Ngài cùng dòng dõi tuyển dân để Chúa Cứu Thế Giê-xu nhập thể và chương trình cứu chuộc nhân loại được hoàn thành. Nhờ đó, chúng ta nhận biết ân sủng cứu chuộc của Chúa thật lớn lao. Dù con người chúng ta với tất cả nỗ lực cố gắng vẫn không thể làm trọn tiêu chuẩn thánh của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời biết giới hạn của chúng ta, đã ban ơn cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta là tội nhân có thể chạy đến với Chúa để được cứu chuộc và nhờ sức sống mới trong Chúa Thánh Linh để sống trong giao ước Chúa. Lời Kinh Thánh chép: Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Theo sách Ê-xê-chi-ên chương 36, câu 26 đến 27. Mong muốn được tái sanh, được thay đổi thành người mới, sống theo tiêu chuẩn thánh của Chúa là ao ước chính đáng. Nhưng tự con người không ai làm nổi. Suốt dòng lịch sử nhân loại, ai nấy đều phải nhờ đức tin nơi Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và quyền năng của Đức Thánh Linh để được cứu và được đổi mới. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Tổ phụ Israel cũng phải nhờ đức tin và ân sủng Chúa. Theo sách Sáng Thế Ký chương 15 câu 6, chúng ta thấy Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Áp dụng cho bài học hôm nay. Mỗi khi bước vào năm mới hay bắt đầu một công việc mới, người ta thường lập những quyết định mới, mong cải thiện được đời sống thường có những khuyết điểm của mình. Nhưng hăng hái được vài tuần vài tháng, rồi đâu cũng vào đấy, ngựa quen đường cũ, và bỏ cuộc là điều tất yếu. Học nơi những lời đáp ứng của tuyển dân hôm nay, chúng ta biết không thể cậy xác thịt hay nỗ lực con người mong hoàn thành công việc Chúa. Có nhiệt tâm hay có ý tốt vẫn chưa đủ. Muốn đáp ứng với tiếng gọi lên chốn cao hơn, muốn được thánh hóa, tăng trưởng và kết quả thì phải nhờ sức Chúa. Tiên tri Esai chương 40 câu 31 chép rằng: Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
Trọn cuộc đời con xin nguyện dâng hiến cứu Chúa Giê-xu, con xin dâng cho Ngài tấm lòng. Nguyện cầu thần linh Cha, Ngài hãy đến đổi mới tâm này, ban cho con cuộc đời.